Phật cùng kính ngưỡng bái bạch trên thầy chủ trì chứng minh, ngưỡng bái bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni. Vào hồi giờ này toàn thể hội chúng con đã an trụ như pháp, con ngưỡng bái bạch trên quý ngài cùng toàn thể hội chúng đồng niệm Phật cầu gia bì. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con cung thỉnh trên thầy chủ trì cùng chư tôn đức tăng ni an tòa. Mời toàn thể hội chúng đồng trang nghiêm ngồi xuống trong chánh niệm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Tịnh Độ Mi Đà Thế Tôn Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Liên tòa tác đại chứng minh, ngưỡng bái bạch trên thầy chủ trì tôn kính, ngưỡng bái bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni. Thưa toàn thể hội chúng, không khí im dịu, ánh sắc xuân của năm Nhâm Thìn vẫn đang phảng phất khắp muôn nơi. Và nơi đây, nơi lễ đài tôn nghiêm và tráng lệ, với sự chứng tích quang lâm của trên chư tôn thiền đức hòa hợp tăng già, với sự hiện diện của toàn thể hội chúng đồng trang nghiêm thanh tịnh, mọi thứ như quyền chặt vào nhau, tạo thành không gian trang nghiêm thanh tịnh với tấm lòng khát ngưỡng của người con Phật. Và hồi giờ này, sự hiện diện và chứng tích quang lâm nơi lễ đài pháp tòa, hàng đệ tử chúng con xin đê đầu giới thiệu trên đại đức Thích Đạo Thình, chủ trì chùa Đảng Viên, cũng là vị trưởng ban tổ chức hôm nay.
Chúng con xin cung kính thỉnh trên chư tôn thi nữ quan thế. Chúng tôi xin cung kính dâng lên cho con thi nữ Giác Như Chùa Hoàng Nguyên Tam Hai. Khởi phát triển chúng ta trong năm nay từ chùa Hòa Hội, chúng tôi cung kính dâng lại sư cô Thích Đàm Thiện chùa Mẹ Đức Tâm Hà Nội. Hình gì mà chính mình chúng tôi cũng biết điều trên sư cô Thích Nữ Hoài Điện chùa Linh Sơn. Vì gì mà chính mình chúng tôi cũng biết điều trên sư cô Thích Nữ Lan Pháp chùa Lâm Phú Thọ hôm nay. Chúng tôi cũng biết điều trên sư cô Thích Nữ Thúy Minh Sơn Tây chùa Lâm Phú Thọ hôm nay. Và bạn thực hiện công tác của chị được một ý điều tất cả các thành viên tiểu an cũng như tất cả các thị an của các thầy đề pháp đã về đây tham dự chúa chị được cô tin với sự chung.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên thầy trụ trì tôn kính, ngưỡng bái bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni. Vào hồi giờ này nơi lễ đài tôn nghiêm và tráng lệ với tôn tượng của Đức Từ Phụ A Di Đà, ngày hôm nay là ngày pháp hội trung phong tam thời niệm. Tất cả hàng Phật tử tại gia chúng con vân tập về đây từ rất nhiều nẻo đường trên miền Bắc, cũng như tất cả các Phật tử đã vân tập về đây với tấm lòng khát ngưỡng của mình. Vào giờ này với lễ đài tôn nghiêm, chúng con được biết rằng trên sông trụ trì sẽ cho chúng con được vấn đáp và chương trình pháp thoại sáng nay. Giờ này nơi lễ đài tất cả chúng con đã đồng trang nghiêm và thanh tịnh, chúng con đê đầu đảnh lễ trên sư ông trụ trì cùng chư tôn thiền đức tăng ni từ bi hoan hỷ bố thí cho tất cả đệ tử chúng con được cam lộ pháp vị, để chúng con có thể được ân chiêm công đức, lấy đó làm hành trang, làm kim chỉ nam trên con đường tìm cầu giải thoát. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn thiền đức thượng tọa, đại đức tăng ni, kính thưa toàn thể các quý vị liên hữu Phật tử đồng tu, hôm nay là ngày thứ ba, cũng là ngày cuối cùng trong ba ngày mở pháp hội niệm Phật và tam thời hệ niệm cầu nguyện quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, Phật pháp được hưng long ở tại đất nước Việt Nam chúng ta, cụ thể là chùa Tản Viên, Minh Quan, Ba Vì, Hà Nội. Toàn thể chư tôn đức tăng ni, quý vị liên hữu Phật tử, chúng ta có duyên đồng vân tập về đây để tổ chức lên cái pháp hội trang nghiêm và thù thắng này. Trước hết là trên thì cầu giáo pháp của chư Phật, dưới thì để tùy duyên để dìu dắt chúng sinh trên con đường vào đạo. Hai ngày hôm trước chúng ta mở pháp hội niệm Phật, nhất tâm cầu nguyện vô lượng công đức nơi Đức Từ Phụ A Di Đà Phật để diệt trừ đi vô lượng tội chướng trong sâu thẳm, trong ba nghiệp thân khẩu ý của mình. Hôm nay là ngày thứ ba theo như chương trình. Buổi sáng nay thì Pháp Sư có về chia sẻ Phật Pháp với chúng ta. Nhưng trước khi chờ đợi Ngài về thì ban tổ chức chúng tôi sẽ lên để cùng chia sẻ một số những cái câu hỏi mà quý vị liên hữu Phật tử trong đạo tràng chúng ta còn vướng mắc ở trong tâm, hoặc có người không vướng mắc nhưng mà vì đại chúng, vì phá nghi khai ngộ cho mọi người, cho nên chúng ta nêu những câu hỏi. Và chúng tôi cũng theo những cái sở học sở chi, sở kiến của mình. Tuy rằng hẹp hòi, nhỏ nhoi, nhưng cũng vì Phật Pháp, vì các quý vị nêu câu hỏi mà trả lời. Chỗ nào mà được thấu tình đạt lý thì cũng mong là các quý vị lại cũng nhậm trì để thực hành tinh tiến và tinh tiến hơn nữa, để trên con đường giác ngộ của chúng ta ngày một gần với cái đích Tây Phương Cực Lạc. Còn nếu một điều nào chúng tôi nói mà chưa được thấu tình đạt lý thì cũng mong là các quý vị là cũng cái câu hỏi đó có thể các quý vị đi gặp chư Tôn Túc Hòa Thượng, thượng tọa, những bậc cao tăng cao minh, các quý vị sẽ nêu câu hỏi đó, các ngài sẽ khai ngộ cho. Bởi vì Phật Pháp là vô biên vô tận, như đại dương mênh mông rộng lớn, cho nên không một vị nào có thể chứng biết hết được ngoài Phật và chư vị Bồ Tát. Chúng ta mới chỉ là đang phàm phu trên bước đường thượng cầu Phật đạo hạ hóa chúng sinh, cho nên cũng có những hạn chế nhất định. Vì vậy mà bây giờ xin được thừa sự trên chư Tôn Đức Tăng, chư Tôn Đức Ni, cho chúng con được thay mặt cho ban tổ chức để chia sẻ những cái kinh nghiệm với cùng các quý vị đạo hữu Phật tử. Ở đây câu hỏi các quý vị đưa lên như thế này. Câu hỏi thứ nhất: Nam mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, kính mong thầy hoan hỷ giải thích cho hàng Phật tử chúng con được biết giữa niệm thánh hiệu A Di Đà Phật và A Di Đà Phật có đồng tâm với Phật A Di Đà Phật không ạ? Đây là một cái câu hỏi nhìn ra thì chúng ta thấy là cũng không phải đơn giản. Vì á, chúng ta biết cái từ Việt Nam ở chúng ta từ trước đến nay thì thường thường á, chúng ta đều nghe niệm lục tự hồng danh, gọi là lục tự hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật. Đó gọi là lục tự hồng danh. Việt Nam chúng ta rất ít khi niệm tứ tự hồng danh. Tứ tự là gì? Tứ tự là A Di Đà Phật. Thì ngày xưa chúng tôi 8 năm ngồi trên ghế nhà trường, 4 năm trung cấp, 4 năm học viện, và cũng 3-4 năm đi tòng tăng an cư, được các chư Tôn Đức Hòa Thượng thượng tọa, là những bậc niên cao lạp trưởng, kiến thức sâu rộng Phật Pháp. Các ngài truyền dạy thì thường cũng chỉ có niệm lục tự hồng danh viên mãn Nam Mô A Di Đà Phật mà thôi. Phải nói thực với toàn thể đạo tràng chúng ta rằng cho đến năm 2011 vừa rồi, đến tháng 7, lần đầu tiên trong đời của tôi mới nghe được cái từ là Nam Mô A Di Đà Phật và A Di Đà Phật. Tôi nghe ở tại chùa Tản Viên này. Lúc đó là có một cư sĩ hỏi Pháp Sư Ngộ Thông, niệm A Di Đà Phật hay A Di Đà Phật là đúng? Thì Pháp Sư có nói rằng là niệm cái nào cũng đúng hết. A Di Đà Phật là theo cổ lệ của chúng ta, từ xưa các bậc tôn túc đã phiên âm từ cái tiếng Phạm sang tiếng Hoa, tiếng Trung Quốc đó, và từ tiếng Trung Quốc sang tiếng Việt Nam, và chúng ta niệm thành Di quen. Và cái hôm đó phải nói thực tình với toàn thể đạo tràng chúng ta, nghe thấy Pháp Sư nói là quả niệm A Di A Mi á, nó hợp với tất cả các quốc gia trên thế giới phiên âm từ tiếng Phạm Văn Amitabha. Cái từ A Di Đà Phật á, thì vốn tiếng Phạm là Amitabha. Ở Trung Quốc phiên âm là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nhật á, A Di Đà Phật. Hàn Quốc cũng A Di. Mà tiếng Anh là cái tiếng mà phiên âm chuẩn nhất được cả thế giới tin dùng bây giờ, cũng Amita. Amita chứ chỉ cho Đức Phật Amida. Và nghe Pháp Sư nói như vậy thì mình cũng biết như thế. Nhưng thực sự thì hôm nay mới nói với toàn thể đạo tràng là ngay cái hôm đó trong lòng mình không phục tí nào cả. Và từ mình nghĩ trong bụng là trong bụng của mình là một bồ chữ, được các hòa thượng, các thượng tọa truyền cho một bồ chữ, chưa thấy ai dạy niệm Ami bao giờ. Tự nhiên hôm nay nghe thấy các Phật tử niệm Ami, lòng mình rất bức xúc. Và các Phật tử nếu mà tham dự cái pháp hội lần đó thì biết rồi, lên đây thì sư ông niệm Ami, nhưng về dưới nhà tổ thì ngay lập tức là niệm A Di. Sau đó hết pháp hội 3 ngày thì thầy về chùa Khai Nguyên mở mạng ra xem tại sao mà pháp sư lại nói như vậy. Thì khi đó thầy mở mạng ra xem thì tìm vào cái câu cũng vào cái câu hỏi Ami A Di đó, thì thấy các học giả họ tranh luận nhau ở trên diễn đàn Phật học á. Có một học giả họ nói là gì? Cổ lệ chưa chắc hoàn toàn là đúng. Vì sao? Các vị học giả đó dẫn chứng là gì? Giống như ngày xưa mình phiên âm cái thành phố Moscow ấy mà là gì? Mạc Tư Khoa. Vì thế cho nên mình mới có cái bài hát là gì? Chiều Mạc Tư Khoa tôi nghe câu hò gì gì đó, vân vân đó à. Khi mà phiên âm là Mạc Tư Khoa, cả thế giới họ chả biết cái gì cả. Mỹ, New York của Mỹ, mình phiên âm là gì? Nữ ước. New York ngày xưa là mình phiên âm là nữ ước. Và còn rất nhiều, cái vị học giả đó dẫn chứng rất nhiều những cái phiên âm của mình ngày xưa là sai. Và bây giờ nhà nước mình là thẳng thắn là sửa đổi những cái sai của phiên âm ngày xưa, không gọi là thành phố Mạc Tư Khoa nữa mà Moscow, New York, đọc là New York. Hay là ngay như Chợ Lớn, mấy thầy trong miền Nam thấy ngày xưa phiên âm cái từ Chợ Lớn đó, Pháp nó từ phiên âm từ Chợ Lớn, không phải là như bây giờ mình gọi là Chợ Lớn đâu. Các vị cứ xem vào cái đó thì sẽ thấy được cái đúng cái sai. Các nhà học giả người ta phân tích về văn phạm, về chữ nghĩa Ami Aji rất rõ ở trong đó. Nhưng mà thực sự là mình cũng chưa thực tin tưởng lắm. Nhưng mà sau khi mình đọc thêm một chút nữa, nó là cái nhân duyên. Khi mà đọc thấy cái quyển Hương Sen Vạn Đức của Hòa Thượng Thích Chí Tịnh, ngài làm chủ tịch Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đọc trên cái quyển Hương Sen Vạn Đức, thấy ngài giải thích vì sao chuyển niệm Ami. Và ngài đã thực hiện niệm Ami Đà Phật gần 40 năm nay rồi, trên 30 năm, gần 40 năm. Và đến nhân duyên hội đủ đến năm 2006, ngài mới viết cái quyển là Hương Sen Vạn Đức, để khuyến những người chuyên tu tịnh độ trì niệm Ami rất dễ vào. Và sau khi đọc cái quyển sách đó, và ngay lập tức buổi tối hôm đó tôi đi kinh hành một tiếng, và tôi ngồi lại tôi niệm một tiếng Ami. Xin lỗi các quý vị, hôm đó gần như tôi không ngủ. Và sau đó tôi lại niệm một tiếng A Di kinh hành, và ngồi một tiếng A Di. Hôm đấy tôi đến đúng 4 giờ sáng thì mới bắt đầu là về chợp mắt một chút thở. Thế hòa thượng bảo là niệm Ami nó xuôi giọng đúng với phiên âm của tiếng Phạm và đúng với cách niệm của tất cả các nước có Phật giáo Đại Thừa hay Phật giáo Bắc truyền trên thế giới đều niệm Ami, riêng Việt Nam chúng ta niệm A Di. Thì không biết là cổ lệ ngày xưa ra sao mà các cụ phiên âm là A Di, mình cũng chưa rõ. Mình cũng chịu khó tìm tòi tài liệu nhưng mà chưa nhìn thấy. Nhưng mà bằng cái kinh nghiệm thực hành của bản thân, tôi thấy điểm Ami vào hơn. Và ngay lúc 4 giờ sáng đó tôi thắp hương, thắp 3 cây hương nguyện trước bàn Phật. Và từ giờ trở đi con sẽ học theo lời dạy của Hòa Thượng Chủ tịch Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ai có nói nghiêng nói ngửa thế nào để chăng nữa, mình vẫn giữ một lòng với Hòa Thượng Chủ tịch. Vì kinh nghiệm của Ngài niệm gần 40 năm nay, đến năm 2006 Ngài mới viết ra cho đại chúng theo. Và ở đây tôi đã bảo với cô Minh Châu, trưởng ban trợ niệm miền Bắc, là đi vào tận ở trong chỗ chùa Vạn Đức của Hòa Thượng đang trụ trì đó, thỉnh thị ý kiến Hòa Thượng cho tôi xem có đúng Hòa Thượng nói như vậy không, hay là chỉ là quyển sách người ta viết rêu rao trên mạng thôi. Mà cô đã vào tận nơi, vào tận phòng đỉnh lễ Hòa Thượng, thì cô có xin về cái ý kiến niệm Ami hay A-di đó, thì Hòa Thượng cũng rất hoan hỉ. Ngài nói gì? Thôi tùy các con, niệm thế nào mà thấy tâm mình nó an lạc nhất thì các con niệm. A-di cũng được mà Ami cũng được. Ngài chỉ đưa ra một cái công án, một cái cách thức để giải cái bài toán, còn chúng ta giải thế nào là do chúng ta. Hôm nay ở đây ấy, các quý vị hỏi cái niệm Ami Đà Phật hay A Di Đà Phật có đồng tâm với Phật A Di Đà hay không? Xin thưa các quý vị ấy, từ trước đến nay ở Việt Nam chúng ta niệm A Di Đà Phật, các tổ vẫn được giải thoát đấy thôi. Nhưng cũng có một bài báo tôi đọc là niệm Ami Đà Phật đó là phá hoại Phật pháp, đó là có cái manh nha là ma vương quỷ sứ nó đến để hại Phật giáo Việt Nam. Thậm chí họ còn chỉ trích cay độc với nhau là cái từ A Di Đà Phật mà mất lúc nào thì Phật giáo Việt Nam mất lúc đó. Xin thưa các quý vị, như vậy cũng là cái thiên kiến, cái sự chấp thủ của cái vị đó viết cái bài đó. Vì chúng ta biết là cả thế giới đều niệm Ami, tại sao Phật giáo không mất mà họ vẫn trường tồn, vẫn phát triển, vẫn vững mạnh? Cho nên A Di Ami á, thì theo chúng tôi nó không quan trọng là cái chuyện là mất hay còn, mà niệm ấy thì từ xưa chúng ta niệm A Di, chúng ta vẫn hiểu đó là Đức Phật A Di Đà, mà chúng ta niệm Ami, chúng ta vẫn hiểu đó là Đức Phật A Di Đà, vị giáo chủ ở thế giới Tây Phương Cực Lạc. Niệm Ami, Phật giáo vẫn trường tồn, không có biến mất khỏi Việt Nam đâu mà sợ. Mà niệm A Di, các vị cũng vẫn được giải thoát. Nhưng ở đây Hòa Thượng Chủ tịch Ngài chỉ nói là gì? Niệm Ami dành cho người chuyên tu rất dễ vào. Vì niệm A Di nó khó hơn, các quý vị cứ thử đi. Lần trước tôi đã trả lời câu hỏi này rồi, nay các vị lại hỏi, tôi sẽ trả lời thêm là gì? Các quý vị phải thử. Giống như người uống nước, nóng lạnh tự mình biết. Thầy có nói các quý vị cũng không tin được. Ví dụ bây giờ thầy lấy cốc nước thầy uống, xin lỗi toàn thể hội chúng, ấm quá, ngon quá. Các quý vị chỉ nghe thầy nói thôi, chỉ có cảm được cái ấm đâu, cảm được cái ngon đâu, cảm được cái đã khác đâu, không cảm được cái điều đó. Cho nên cái câu hỏi này chúng tôi mong rằng các Phật tử chúng ta về hãy thử thực hành. Và nếu mà các quý vị niệm Ami khoảng độ một tuần rồi, chắc chắn các quý vị không muốn quay lại niệm A Di nữa. Vì sao? Vì nó rất dễ vào lòng người. Vì sao dễ vào lòng người? Xét về văn phong chữ nghĩa thì nó đúng với phạm âm phiên âm ra. Cho nên riêng phạm âm á, chúng ta ai mà tu mật tông, nó có các quý thầy ở đây tu mật tông nhiều, trì chú nhiều rồi. Mật tông càng chỉ đúng chú bao nhiêu, đúng âm, đúng ngữ, đúng nghĩa bao nhiêu, kết hợp với tâm thanh tịnh bấy nhiêu, thì cái sự cảm ứng đạo giao là bất khả tư nghị. Tâm có nhưng mà chỉ sai chú, cũng có cảm nhưng mà cảm rất ít. Cũng cảm mà cảm rất ít. Ở đây chúng ta không nặng vấn đề cảm hay không, nhưng mà đây bởi vì chúng ta phải hiểu rằng pháp môn của chúng ta là pháp môn niệm Phật, lấy phương pháp là trì danh để làm phương tiện cứu kính, từ chỗ tướng lấy tướng để nhập tính. Thì cho nên nếu cái tướng đó nếu chúng ta đi đúng thì chắc chắn sẽ tốt hơn. Ví dụ cụ thể, từ dưới giảng đường, từ dưới Tam Bảo, dưới nhà khách lên đây, các quý vị cũng đi, nhưng đi bộ mất 15 phút là, còn thầy cưỡi lên xe mất có 5 phút là. Mà thầy cưỡi xe thì đi được 7 người, còn các quý vị đi bộ thì cứ người một, ai đi thì đến. Còn cái này các thầy chỉ bước lên xe, xe nó chở tới nơi là. Cho nên ấy, hồng danh của Phật là một đại phương tiện, là một con thuyền lớn chở được tất cả chúng sinh đi về bến giác, vượt khỏi sông mê đi về bến giác. Cho nên ở đây niệm Hòa Thượng Chủ tịch nói là gì? Từ khi Ngài phát hiện ra, Ngài niệm, mà các quý vị cứ đọc quyển Hương Sen Vạn Đức sẽ thấy trên không trung hiện rõ lên bốn chữ A Di Đà Phật. Mà đặc biệt lên nữa, hơn nữa, Ngài niệm mấy năm gần đây, cái cây khô ở ngoài sân nhà tổ của Ngài ở, cây khô mấy năm rồi không đổ mà tự nhiên lại trổ hoa. Nếu mà nói niệm A Di là Phật pháp diệt, tại sao lại có cái sự cảm ứng bất khả tư nghi như vậy? Cho nên ở đây chúng ta là những người Phật tử, là những tăng ni, chúng ta cũng cần phải có một cái nhìn nhận thấu đáo. Và đích thân bản thân của tôi, khi nghe thì pháp sư nói niệm A Di nó đúng với các tiếng phiên âm của quốc tế và tiếng Phạm âm hơn, tôi phản đối. Tất nhiên phản đối trong lòng mình thôi, mình không phục thôi. Vì sao? Vì 16, 17 năm trời ngồi trên ghế nhà trường học với tất cả những hòa thượng thượng tọa giỏi nhất Việt Nam, dạy trung cấp rồi dạy học viện, kể cả Đức Pháp Chủ cũng đã dạy mình toàn A Di cả mà. Nay tự nhiên nghe dạy A Di, nghe nó gai gai thế nào ấy, gai gai. Nhưng mà thực tế về 4 ngày sau, mình mới nghĩ rằng mình không thể nào nghi ngờ bất cứ, hoặc là không chấp nhận bất cứ một điều gì khi mà chưa tìm hiểu thấu đáo. Và cho nên mình tìm hiểu ngay, tìm hiểu ngay. Và mình đã phát hiện ra, phát hiện ra các nhà học giả cũng như hòa thượng giải thích vì sao A Di Đà Phật. Và cái câu này thì cũng mong các quý vị đạo hữu Phật tử, kể cả chư tôn đức tăng ni, các quý vị cứ về tập lại một tuần, thử một tuần, chắc chắn các quý vị sẽ thấy A Di dễ vào hơn, dễ nhiếp tâm hơn. Thế còn cái việc là niệm A Di đúng hay sai thì cái này chúng con không dám bàn, vì chúng con cũng kém về văn phong phạm ngữ. Nhưng mà các nhà học giả người ta đã giải thích hết rồi đó. Còn nếu mà đi ra ngoài gặp nơi nào họ niệm A Di thì mình cứ hoan hỉ niệm A Di với họ vô tư. Ví dụ như đấy, chúng con đi làm việc giáo hội, hôm rồi các thượng tọa ở thành hội lên làm việc, mình cũng gì A Di Đà Phật bạch thượng tọa, có sao đâu, vô tư. Nhưng mà về chùa tu hay là về pháp tu, gọi là về hành trì, từ đó tới nay thầy toàn A Di hết, không có A Di nữa. Còn cái này đúng, ở đây tôi nói là đồng tâm với A Di Đà Phật hay A Di Đà Phật. A Di A Di, tâm mình quán đó là Đức Phật A Di Đà về giáo chủ quái Tây Phương, hay Đức Phật A Di Đà giáo chủ quái Tây Phương, đều là Ngài cả mà. Đều là Ngài cả. Nhưng mà xin thưa, mình có quán được thế hay chưa? Nếu chưa quán được thì cứ ráng niệm cho nó đúng đi. Hòa Thượng Chủ tịch rất từ bi dạy chúng ta rồi. Thôi về hôm nay đấy, cô Minh Châu tí nữa phát cho tất cả hội trường mỗi người một quyển Hương Sen Vạn Đức của Hòa Thượng Chủ tịch để các quý vị đọc mà nghiên cứu. Còn đúng sai thầy không dám bàn. Bàn cái này nó rất là tế nhị, thậm chí về việc chính trị luôn. Câu hỏi thứ nhất xin được dừng lại ở đó. Tiếp theo câu hỏi thứ hai: con kính bạch thầy, con đi pháp hội về có tặng bạn con một chiếc máy niệm Phật A Di Đà, mà bạn con được xem là bậc tu hành tinh tiến và giác ngộ. Ủa, tu tinh tiến và giác ngộ rồi thì hoành tráng quá. Thế nào là giác, thế nào là ngộ? Giác ngộ là hiểu rõ tính tướng của vạn pháp, hiểu rõ muôn sự muôn vật, thấu đạt tận tâm, thấu tình đạt lý, mới gọi là giác ngộ. Các quý thầy tu hành đến niệm Phật đến khản cả tiếng chưa dám nói giác ngộ, nhưng ở đây nói là giác ngộ thôi thì cứ cho là giác ngộ. Bạn con đã trả lại máy niệm Phật và nói: thời mạt pháp này, chính đệ tử của Phật phá Phật, tức là chuyển từ thánh hiệu Ami là A-di, kính mong thầy hoan hỷ giải đáp cho hàng Phật tử của chúng con được hiểu thấu. Con xin ân chiêm công đức của thầy Ami Đà Phật, cầu sinh tịnh độ. Câu này nó bắt từ câu trước mà ra là cũng trả lời rồi. Vì một cái bài báo đăng ở trên mạng của một đại đức ở trong Đắk Lắk viết một cái bài này là gì? Gọi là ngoại đạo xâm nhập Phật giáo Việt Nam. Tựa nó kiểu ý nó lên như thế, gọi là cái bài này viết rất nặng nề, chỉ trích cái người niệm Ami cho là tà đạo thâm nhập vào Việt Nam. Cho nên ông ấy nói là, viết cái bài đó ông nói là: từ A Di Đà Phật còn thì Phật giáo Việt Nam còn, từ A Di Đà Phật mất nghĩa là Phật giáo Việt Nam mất. Cho nên ông ấy nói là gì, cái Phật tử này chắc chắn là theo cái tư tưởng của cái vị đại đức đó, cho nên mới đem trả lại cái đài, nói là gì, thôi chỉ có ở đây nói là gì, thời mạt pháp chỉ có đệ tử của Phật mới phá hoại Phật pháp mà thôi, thôi cái đài mà gì cô biếu tôi phải trả lại cho cô. Đúng không? Đấy, như vậy ý muốn nói là gì, cô đang theo tà đạo mà cô không biết, tôi mới là chính đạo nè, tôi mới là người đang hoàng dương Phật giáo Việt Nam nè. Phải không? Xin lỗi các quý vị, ấy lúc nãy tôi đã nói rồi, nếu mà từ A Di mà mất thì Phật giáo Việt Nam mất á, thì xin thưa Phật giáo thế giới không còn tồn tại nữa. Chúng ta biết cả thế giới đều niệm A Mi mà, tại sao họ vẫn phát triển, vẫn rực rỡ, vẫn có người tu hành đắc đạo, vẫn vãng sinh Tây phương cực lạc thế giới. Học Phật đó, chúng ta phải có gì? Phải có trí tuệ. Cho nên trong kinh Đức Phật, trong 37 phẩm trợ đạo, quan trọng nhất là bát chính đạo. Mà bát chính đạo thì lấy gì? Chính kiến là đầu tiên. Sau chính kiến Đức Phật chưa đủ, dạy chúng ta thêm gì? Chính tư duy. Có cái nhìn rồi, cái nhìn thấu đáo, thấu tình đạt lý rồi, nhìn đúng sự vật bằng trí tuệ chân thật rồi, nhưng mà chưa đủ, phải tư duy. Cho nên hôm trước là gì, lấy kinh nghiệm, nói gần nói xa chẳng qua, nói thật là tốt nhất. Lấy kinh nghiệm của tôi thì mình bác cái từ A Di 4 ngày mà về mình cứ nghe người ta niệm A Mi, mình lại lòng mình lại thấy nao nao, thì về thì phải tra khảo nghiên cứu xem đã. Đấy là tư duy. Tư duy gặp được bài pháp của Hòa thượng Chủ tịch Trung ương Giáo hội một cái, lòng mình sáng tỏ ngay. Thắp hương thực hành 4 tiếng đồng hồ, 2 tiếng A Mi và 2 tiếng A Di, và cân đối cái nào dễ vào lòng người hơn. Và mình thấy A Mi dễ vào lòng mình hơn và dễ vào lòng người hơn. Cho nên thắp một tuần hương nữa, nguyện với Đức Phật: từ nay trở đi con sẽ chuyên tu chuyển niệm A Di thành A Mi. Và các quý vị thấy pháp hội lần trước có 1.000 người, chưa đến 1.000 người. Pháp hội lần này 3.000 người, 4.000 người, là có diệt không? Không diệt mà còn gì? Lớn thêm. Là nếu mà tôi đi đúng thì đương nhiên là Phật tử hưởng ứng, tôi đi sai chư Phật Bồ Tát quay lưng lại, hộ pháp thiện thần Thiên Long Bát Bộ quay lưng lại, làm sao có ai đến cái chùa Tản Viên này nữa. Đây là gì? Đây là những minh chứng diệt hay là hưng thì tự đạo tràng chúng ta xem xét. Nhưng điều quan trọng, niệm A Mi hay A Di đều phải xuất phát từ tâm mình chân thành niệm Phật. Cho nên ngài Ấn Quang đại sư nói gì? Chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chính giác là ở chỗ đó. Chân thành nhưng mà với cái tâm thanh tịnh, chân thành mà không thanh tịnh thì vẫn chưa ổn. Cho nên chúng ta, các Phật tử chúng ta mà chuyển niệm A-mi rồi thì đừng có chống đối những người niệm A-di, đừng chê trách những người niệm A-di, mình cứ hoan hỉ. Giống như hôm rồi chúng tôi gặp các thượng tọa vẫn lạy các cụ A-di Đà Phật, vì các cụ chưa nghe quen câu A-mi, sợ các cụ lại Phật ý, thì mình cứ thôi hoan hỉ. Mình đến chùa nào mà nghe các thầy trụ trì ở đó niệm A-di thì mình cung kính chào các ngài, cứ A-di Đà Phật, ngoan lành, có mất gì đâu các cụ, các Phật tử. Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau, hai bên tâm đều hoan hỉ, đó là Phật pháp, đó là giúp cho Phật giáo Việt Nam đi lên. A-mi A-di đều là quan Phật cả. Thậm chí người tu thiền, người tu tịnh, người tu luật, người tu mật, người tu bất cứ một pháp môn gì theo Phật giáo đều là đệ tử Phật cả, các quý vị. Học Phật pháp chúng ta phải, khi mà ngộ thì chúng ta phải ngộ là tất cả vạn pháp đều là Phật pháp, đều thành Phật pháp hết. Ở đây nói là gì? Phật tử đã ngộ rồi mà lại còn tu hành tinh tiến, ngộ rồi, giác ngộ rồi mà còn chấp câu A-mi A-di, vẫn còn chưa nhận ra A-mi A-di thì đó chưa phải là ngộ, mà gọi là, theo tôi thì gọi là ngộ nhận thì có, chứ không thể gọi là giác ngộ được. Ngộ nhận chỉ có cho là A-di mới là đúng 100%, còn A-mi là tà đạo hết thì đó gọi là ngộ nhận Phật giáo, chứ không phải là giác ngộ Phật giáo. Đó, câu hỏi này thì cũng như vậy, thời gian nó không có, trả lời thì nó còn rộng mênh mang ra nữa, nhưng thời gian không có, xin chuyển đến câu hỏi khác. Không có trả lời câu này, Phật tử thì hoan hỉ, Phật tử khác thì lại ấm ức trong lòng. Câu hỏi thứ hai, vị thứ hai: Nam mô A Di Đà Phật. Đấy, lại có người A Di đấy, vẫn hoan hỉ cơ mà, thầy vẫn trả lời vô tư cơ mà, đúng không? Nếu mà A Di thầy nhìn thấy mà thầy vứt tuẹt đấy, người này A Di thôi, cho nó sang một xó thì nó khác. Nhưng đây trả lời hẳn là thứ hai, xếp thế này nào, ai viết trước đưa trước, thầy cứ trả lời theo tuần tự. Nam mô A Di Đà Phật. Con bạch thầy, bát hương gia tiên nhà con bốc ở trong nhà chùa, bây giờ con muốn biết sư thầy có nhảy đồng bây giờ con mới biết sư thầy có nhảy đồng và hát chầu văn, vậy bây giờ con muốn thay lại bát hương được không ạ? Con xin thầy bố thí cho con một lời khuyên. Nam mô A Di Đà Phật. Ý của vị này nói là ngày xưa đã đến một cái ngôi chùa A đó, nhờ cái sư thầy B đó bốc bát hương, nhưng mà bây giờ tóa hỏa mới vỡ lẽ ra là thầy ấy đi nhảy đồng và hát chầu văn. Thế bây giờ là muốn để hay là bốc? Để thì lại bây giờ mà sợ thầy ấy đi tà đạo, cho nên là sợ là bát hương nhà mình không ổn. Còn bốc lại ấy, thì cũng ngại ngại, thờ bao nhiêu năm rồi giờ lại bốc lại. Thì xin thưa, xin với câu hỏi này, bằng cái kiến thức Phật học cũng như cái kinh nghiệm của chúng tôi á, cái điều mà thầy đó bây giờ ngày xưa bốc cho mình bát hương, tâm của mình thành kính nhất tâm, nhưng mà bây giờ biết là thầy ấy là theo nhảy đồng, nhảy phách, hát chầu văn vân vân, xem bói xem toán, thì mình nghĩ là bát hương nhà mình không thanh tịnh. Không phải, cái bát hương nhà mình không phải là cứ phải nhờ cái ông thầy nào tu hành tốt bốc thì mình mới tốt, mà cái bát hương đó tốt là ở gì? Ở đây này, ở đây này, ở đây là trí, còn ở đây là đức. Trí đức của chúng ta viên dung, tâm của chúng ta nhất như thành kính tổ tiên. Xin thưa các quý vị, mua bát hương về đốt do tự cho vào tháp hương cũng tốt là, nhưng mà nếu mà chúng ta mang ra chùa ấy, nhờ các thầy ở chùa bốc cho, để ở trên tam bảo khoảng độ một tuần hoặc mấy ngày đó, thì lấy cái linh khí, cái sinh khí ở từ nơi cửa Phật ấy, thì chắc chắn thì nó cũng sẽ có cái tốt hơn đó. Nhưng mà còn cái chuyện mà thầy đồng bóng trước thì bốc thì mình không biết, nhưng bây giờ mới biết thì cũng không quan trọng gì cái chuyện đó, cứ để mà thờ. Thế tôi bảo lãnh cho các quý vị là tốt. Nếu mà làm sao không tốt thì cứ kêu thầy tản viên chịu hết cho con. Nhưng mà tất nhiên là tâm phải chính, thân đoan khẩu chính, tâm ngay thì tôi mới chịu. Còn bà thờ mà cứ suốt ngày đi buôn bán những hàng quốc cấm hay các thứ mà tội ông tản viên chịu với thì thôi tôi bó tay. Đó. Thờ như vậy nhưng làm việc chân chính, tu hành chân chính, niệm Phật chân chính, sống bằng cuộc đời lương thiện, mà gặp tai bay họa gió thì cứ khấn Phật rồi thưa ông tản viên, ông bảo lãnh này cứ lên mà gặp ông ấy, tôi chịu trách nhiệm. Cho nên với cái câu hỏi này thì tôi khuyên là các Phật tử cứ để nguyên như thế mà thờ, không ảnh hưởng gì cả. Không phải suy nghĩ là thầy theo đồng bóng, theo đồng bóng rồi thì bây giờ thì thôi mình không đến nữa, mình đi tìm những vị thầy nào mà các cụ ngày xưa gọi là gì, gần mực thì rạng, gần đèn thì đen. Sao lại cười? Tự nhiên các Phật tử lại cười thầy là thế nào nhỉ? Các cụ ngày xưa chúng ta nói gì? Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. À, thân tự người hiền giống như đi vào cái vùng có cỏ thơm vậy. À, hoặc là giống như đi dưới sương móc vậy, tuy không ướt áo nhưng cũng mát lạnh, tuy không ngắt cỏ thơm cầm trên tay nhưng cũng dính mùi thơm của loài cỏ lan cỏ chi. Còn gần gũi kẻ ác giống như nằm bên cạnh con rắn độc, gần bên cạnh con hổ dữ vậy, không biết là nó đớp mình lúc nào và không biết là nó vồ mình lúc nào. Cho nên các cụ bảo là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, chứ không phải là gần mực thì sáng, gần đèn thì đen. À, thấy là mấy vị đồng ý suốt cho nên là thầy phải nêu ra một cái công án đó. À, đại chúng cười lên một cái thì thấy vị đó ngẩng mặt lên cũng cười. Và như vậy là đại chúng đã đuổi được một con ma. Con ma gì? Đuổi được một con ma cho họ rồi. Ở đấy, cho nên thì nếu mà vạn nhất đi chăng nữa thì thôi mình ít ra cái ngôi chùa đó. Tất nhiên ngày Tết ngày nhất thì thôi, các cụ ngày xưa dạy chúng ta gì? Nhất tự vi sư, bán tự vi sư, một chữ cũng làm thầy. Bán không phải là bán là bán chữ nhá, bán tức là một nửa, chữ Hán nghĩa một nửa. Chọn một chữ, nhất tự tức là chọn vẹn một chữ. Bán tự tức là một dù một nửa chữ cũng làm thầy. Nhưng mà thầy tốt thì mình gần gũi thân cận nhiều. Thầy mà không tốt thôi ngày Tết, ít nhất là ngày Tết, ngày lễ Phật đản, ngày lễ Vu Lan, mình thành tâm sắm cái lễ ra lễ Phật, hoan hỷ chào thầy A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật, ngoan lành giữ chọn cái đạo hiếu của người quan Phật, của dân tộc Việt Nam chúng ta. Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây. Cho dù có cái thầy đồng bóng á, thì bây giờ mình mới biết cái thầy thì không đồng bóng. Có cái thầy đồng bóng nó dẫn dắt cho mình một nửa chữ, một chữ trước á, bây giờ mới gặp cái ông thầy biết được 5-10 chữ. Cho nên đấy là đạo lý của người quan Phật, đạo lý của dân tộc Việt Nam chúng ta các quý vị ạ. Không bài xích, nhưng mà gì, không gần gũi quá. Gần gũi quá như gần gũi rắn độc, gần gũi hổ mang thì chết. Cho nên gì, thấy rắn thì lánh xa xa nó ra, thấy hổ cũng như vậy. Đó là ý nghĩa của trả lời câu hỏi thứ hai này. Nếu chưa bằng lòng thì các quý vị cũng hoan hỷ, tí có ấm ức một chút thì chiều nay pháp hội chịu khó niệm Phật cho nó tiêu đi. Vướng vướng chỗ cổ họng thì niệm Phật thật to vào thì vướng nó cũng tiêu hết. Đó, câu hỏi này xin dừng ở đây. Câu hỏi thứ ba. Người thứ ba, A Di Đà Phật, kính bạch hòa thượng. Ôi dồi, cao thế, không dám nhận đâu. Đại đức thôi, hoặc là sư ông thôi, bình dị như vậy lần sau đừng có gọi là hòa thượng. Con là diệu thân, kính xin hòa thượng, thì xin đổi thành câu thầy. Kính xin thầy dạy cho, chồng con đã quy Phật và tụng kinh niệm Phật hàng ngày, nhưng đêm nào chồng con cũng mơ thấy ác mộng, Vậy con kính xin thầy chỉ dạy cho con được biết ạ. Quy Phật tụng kinh, ngày nào cũng tụng kinh, nhưng mà vẫn mộng thấy điều ác. Phải xem xét lại. Xem xét lại là sao? Xem xét lại nghiệp chướng của mình, xem xét lại về phúc báo của mình, xem xét lại về phương pháp tu tập của mình đã đúng chưa. Nếu mình tu đúng, tụng kinh y pháp, tụng đúng như thế mà nghiệp vẫn đến, có nghĩa là về pháp mình không làm sai rồi, làm đúng phép quy củ phép tắc. Như trong chương, trong cái bài là bài trước cái bài tụng Lăng Nghiêm trong cái thời khóa của mình là cái gì các thầy nhỉ? Cái bài sám hối à? Sám hối văn á. Đệ tử chúng con vân vân đó, cho đến hết đó. Nó có cái đoạn gì? Thân khẩu mặc dùng nhếch nhác xiêm y, lễ mạo lôi thôi, thân chẳng như nghi, để không đúng chỗ mở cuốn rối ren, rơi rớt dơ nát, hoặc tâm chẳng chuyên chẳng thành, thật là đáng thẹn đáng sợ. Kính xin chư Phật mười phương pháp giới, rủ lòng thương mà gì mà bỏ qua qua cho con. Nhưng mà mình xem, nếu mà mình mà chưa được thành thì bây giờ mình phải làm cho thành lên cái chỗ tụng kinh. Trước khi tụng kinh, trên xem trên ban Phật có sạch sẽ không, nước trên ban Phật có được thay không, hay là chỉ đến giờ tụng kinh cắm nén hương mà trên bát hương thì bẩn bụi đầy, chén nước thì khô cạn. Như vậy là gì? Tâm chưa thành, nghi chưa chọn, cho nên có chướng, phải sửa lại ngay. Ngày mai về, tối nay về, sáng mai, thậm chí tối nay dọn dẹp ban thờ sạch bóng cho chúng tôi. Chân hương không cần để nhiều, đừng có theo cái hiểu của thế gian là chân hương phải để đầy lù lên mới có lộc. Không, nhà chùa chúng tôi chân hương có đâu, sáng nào cũng dọn mà. Sư phụ sáng nào cũng dạy đệ tử phải quét chùa, tỉa chân hương, chỉ để lại 3 cái chân, 5 cái chân hoặc 7 cái chân hương thôi. Để như thế, không nhổ hết mà để lại 3 hoặc 5 hoặc 7 chân như thế cho nó gọn gàng. Nếu mà nói là không có chân hương là chùa không có lộc, nói thêm sai. Tôi vẫn cứ xây dựng ở mầm đấy mà. Đó. Các thầy ở các chùa vẫn xây dựng ở mầm mà. Đó. Lộc ở đâu? Lộc là ở trong tâm mình đoan chính, phúc báo hiện tiền. Phúc báo hiện tiền thì lộc sẽ tự nhiên đến. Tất nhiên tự nhiên không phải là ngồi đấy mà nó đến, mà chúng ta cũng phải gì? Chân lấm tay bùn, vất vả đi làm thì nó mới đến. Nhưng nó đến thì nó ở với chúng ta, chứ nó không có đội nón ra đi một cách vô cớ. Đó. Xét sai cái gì, sửa lại cái đó. Ban thờ sạch sẽ rồi, tụng kinh như nghi thức rồi, mà vẫn có vấn đề giấc mơ. Mơ thấy cái gì? Thấy ác, thấy ác mộng. Ác mộng đây là gì? Thì vị nó nói ra thì nó dễ hơn. Ví dụ như là ngày trước vị đó làm nghề sát sinh, chắc chắn sát cái gì thì sẽ mộng thấy cái đó, thì ngay lập tức phải phóng sinh. Phóng sinh nhiều thì mộng kia sẽ hết. Ngày xưa xin lỗi toàn thể đạo tràng, ngày xưa tôi còn bé bé ở nhà chưa xuất gia, rất thích ăn ốc, cái ốc con á. Tất cả các loài thịt cá không thích, cứ thích ăn ốc. Thì khi tôi xuất gia được một thời gian, chiêm bao toàn thấy ốc nó bò lên trên mình á. Và người ta sau đó thì mình biết được, đọc được cái kinh nhân quả, biết được một cái thì ai cúng được bao nhiêu. Thì trước đấy thì toàn hay đi mua sách, thỉnh sách, thỉnh kinh để đọc. Nhưng sau đó khi mộng thấy ốc một cái là cứ ai cúng riêng cá nhân mình đồng nào, đưa cho các Phật tử đi mua ốc về phóng sinh. 2-3 tháng như vậy phóng sinh triền miên về ốc, như vậy chuyên về ốc, tự nhiên hết, cho đến ngày nay không thấy con ốc nào bò lên mình nữa, không chiêm bao thấy ốc nữa. Lại một thời gian chiêm bao thấy cá, Thì ngày xưa còn bé mình lại thì phải nói là cái ông, cái anh chàng sát cá, đi đánh cá là được nhiều lắm, thì chiêm bao toàn thấy cá. Thì một thời xong thì mình hiểu được, à thì bây giờ ốc hết rồi thì bây giờ lại đến cá. Ốc mình thích ăn nhiều nhất thì thấy ốc, bây giờ đến cá thì cá lại hiện đến, lại bảo các Phật tử đi mua cá. Phóng sinh một thời gian cũng không chiêm bao thấy cá nữa. Rồi một thời gian lại chiêm bao thấy chuột mới chết chứ. Ngày xưa mà đi làm ở trong rừng sâu núi thẳm nó vất vả, nó khó khăn, cho nên hay bẫy chuột làm cái hòn đá, đặt lên cái bẫy đá làm cái mẩu sắn và cơm nguội vào đó treo vào đó. Con chuột nó vào nó ăn, thế là cái hòn đá nó sập xuống, chết bẹp con chuột ra. Sáng dậy đi ấy, thế là lại bắt về làm thịt ăn với nhau. Thịt chuột rừng ăn ngon lắm các quý vị ạ. Cho nên ngày xưa nó biết đâu nhân quả, không biết một chút gì về nhân quả, không biết một chút gì về đạo lý của Đức Phật. Cho nên là gì, cứ thấy cái gì chén là mình chén thôi, chả có kiêng cái gì gì. Thịt chó, thịt mèo, gà, lợn này, cái gì người ta đưa vào miệng mình cũng đưa tất. À, nhưng sau này mới thấy được tất cả mười mấy năm, 18, 19 năm sống ở trên đời mình, ăn uống không biết bao nhiêu thịt của các loài chúng sinh. Cho nên từ đó phát nguyện là đời này kiếp này gặp được Phật Pháp rồi, giáo lý của Đức Phật dạy mình ăn chay niệm Phật. Cho dù không tu được nhiều, tôi cũng nguyện ăn chay niệm Phật cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay. Vì thế mà vài năm trước mà khi mà tôi ốm, có một số Phật tử cứ nói gần nói xa, tại là thầy là không chịu ăn uống đấy mà. Đấy, nói kiểu dớm dớm mình thế để xem mình thế nào. Thế thì tôi vẫn ngày ba bữa, hai bữa đấy mà. Bảo không, con nói không ăn uống là không ăn cái kia kìa. Đấy, có nghe phải bồi bổ. Đấy, lúc khỏe thì thôi, mà lúc mà yếu thầy phải bồi bổ và mới được. Thì mình bảo vâng, cảm ơn các Phật tử. Nhưng thôi tôi mất một thân này, còn hơn là tôi nuôi lớn cái tấm thân này, khỏe mạnh cái tấm thân này mà lại tổn hại được tới tấm thân của các loài chúng sinh khác. Ngày xưa do vô minh, tôi đã sống khỏe mạnh trên tấm thân của các loài chúng sinh. Nhưng bây giờ bớt vô minh rồi, chưa giác ngộ đâu, bớt vô minh rồi thì mình không sống khỏe mạnh, cầu khỏe mạnh tấm thân của mình trên xác thịt của chúng sinh khác. Đó là đạo lý của Đức Phật đã dạy. Và từ đó cho đến nay, cho dù gặp bao nhiêu những cái chướng ngại, thậm chí là 8 năm ngồi trên ghế nhà trường, bao nhiêu cái sự mồi chài, mà mình vẫn vượt qua một cách dễ dàng. Và nguyện với Đức Phật, mãi mãi về sau, cho dù có ốm thập tử nhất sinh, thả bỏ mạng này chứ không bao giờ ăn nuốt xương máu thịt của chúng sinh, mà sống mà mạnh khỏe. Thì đó là cái quý vị ở câu hỏi này, thì các quý vị phải tự liễu chi. Nếu mà do ngày xưa làm nghiệp sát đó, thì bây giờ phải phóng sinh thì giấc mộng sẽ hết. Phóng sinh tu tập chưa hết thì bây giờ về hãy tụng kinh Địa Tạng cho tôi là gì 100 ngày, mộng kia sẽ hết. Nếu không hết, lên đây tôi chịu trách nhiệm cho. Đây có sư thầy, có một đệ tử đi ở chùa riêng, tự nhiên không biết làm sao mà cứ lờ đờ côn sen ra. Thầy mời tôi xuống thì tôi xuống tôi xem, thì tôi bảo là thầy lập tụng kinh Địa Tạng 1 tuần là khỏi. Lại có sư thầy 1 tuần khỏi này. Khỏi thật mà, không phải khỏi giả các quý vị ạ. Thế mọi người sao có cái sư thầy cũng đệ tử lớn của thầy, tại sao không tịnh dược sư? Mọi khi là các thầy mà cứ ốm ốm mệt mệt là tụng dược sư. Nhưng mình nhìn thấu rõ cái việc cái vị kia không phải tụng dược sư mà khỏi được, mà phải tụng Địa Tạng mới khỏi. Vì sao? Oan gia trái chủ là, mà oan gia trái chủ thì chỉ có Địa Tạng là tốt nhất. Tùy bệnh mà cho thuốc là, họ đau đầu mình cho họ uống thuốc đau bụng làm sao mà khỏi, cũng là thuốc. Họ đau bụng lại cho họ uống thuốc là thuốc trắng mặt, thuốc buồn nôn làm sao mà khỏi. Cái vị thầy có quan mắt sáng thì phải tùy bệnh cho thuốc. Cho nên cái vị này về làm hai cái vấn đề kia, không khỏi tụng kinh Địa Tạng 100 ngày không khỏi, lên đây tôi chịu trách nhiệm. Bao nhiêu giấc mơ ác về xong nó có thấy tôi thấy hộ. Nhá, cái câu hỏi này thôi được, xin dừng lại đây để trả lời câu hỏi khác. Con A Di Đà Phật Con kính bạch thầy, con có một con trai hàng ngày chỉ mải mê cờ bạc lô đề. Đọc một cái là biết Phật cũng bó tay rồi. Không phải thầy bó tay mà Phật cũng bó tay. Mải mê cờ bạc lô đề. Cháu không hay về nhà, gia đình con không biết làm gì để giữ cháu ở nhà, để bỏ được lô đề cờ bạc, để làm ăn thành người. Hôm nay trong pháp hội này, con xin được sự chỉ dạy của thầy cho con biết đường con tu. Nam Mô A Di Đà Phật. Con kính bạch thầy, con có một người con trai nghiện, lại còn sửng sốt hơn nữa. Trên mới là lô đề cờ bạc, dưới này là con có một người con trai nghiện nữa, một người thứ hai, một người con trai nghiện. Đã cai được 2 năm rồi, hiện giờ không dùng nữa. Thầy cho con hưởng sau này để đoạn tuyệt được. Cái này là, xin thưa các quý vị, hai câu hỏi này rất khó, mà phải dùng bằng nhiều cách kết hợp. Thứ nhất là kết hợp giữa gia đình và xã hội, chúng ta giáo dục. Cái này là phải lấy giáo dục gia đình và giáo dục xã hội, giáo dục nhân cách, giáo dục đạo đức từ khi còn bé cho các cháu. Bây giờ đã lỡ rồi thì khó lắm. Cờ bạc, lô đề rất khó bỏ. Nghiện, thuốc phiện cũng rất khó bỏ. Ở đây nói là cai được 2 năm rồi, nhưng mà chưa chắc. Chưa chắc. Ở đây, như vậy nếu mà cai thực sự được rồi thì rất là tốt. Nhưng mà gia đình phải luôn luôn để ý tới các cháu nó, hướng cho cháu những điều thiện. Ví dụ như pháp hội như thế này này, rủ cháu nó đi, cho cháu nó niệm Phật. Cái thứ nhất là để chuyển nghiệp, chuyển từ hắc nghiệp thành tịnh nghiệp, chuyển từ oan gia trái chủ trở thành bạn hiểu thân, bạn hiền thân hữu quyến thuộc, trợ giúp cho mình tu. Cho thân cận những người hiền, đưa đến gần gũi những người tốt, có trí tuệ, có đức độ, thì dần dần mới có cơ hội chuyển được. Bằng không thì đến lạy Phật hay nhờ thầy tụng kinh cho cháu nó bỏ cờ bạc lô đề thì cũng bó tay. Đến Phật hiện, ngàn Đức Phật hiện lại thì Đức Phật cũng chẳng làm gì được nó cả. Bởi vì cái này là nó đi theo con đường tà mà. Phật với ma là hai con đường. Nếu xét về tính ấy, thì là một. Nhưng mà xét về tướng, ở đây chúng ta đang nói về tướng thì cứ phải giảng về tướng đã. Người đi sang phía đông thì quay lưng về phía tây, người đi về phía tây thì quay lưng về phía đông. Phía đông chỉ cho sự giác ngộ sáng suốt của Phật, phía tây chỉ cho sự u ám của ma chẳng hạn. Đấy, lấy một cái ví dụ như thế, tối tăm của ma. Thì bây giờ người đi về đằng đông thì đi riết thì sẽ gặp Phật, người đi về đằng tây đi hoài thì sẽ gặp ma, gặp quỷ. Cho nên ở đây á, chúng ta phải giáo dục làm sao đó, phải kết hợp làm sao đó bằng nhiều cách. Đưa các cháu đến chùa này cũng là một cách giáo dục tâm linh, giáo dục nhân cách và giáo dục đạo đức cho các con các cháu mình. Nhưng tôi có thấy mấy người trẻ đâu, toàn các cụ ấy răng lủng lỉnh ấy chứ, đa số răng lủng lỉnh rồi mới đi chùa. Đó. Thế lúc này thì cũng chưa nói là muộn, thì cũng chưa hẳn là muộn, nhưng mà thôi vẫn là tốt, vẫn tốt. Nhưng mà nếu mà chúng ta biết kết hợp khuyên các cháu nó thì nó sẽ tốt hơn. Cho nên câu hỏi này cũng chỉ được có lời khuyên như vậy thôi, vì ngoài phạm vi giải quyết của thầy. Cái trường hợp lúc nãy bảo tụng kinh Địa Tạng 100 ngày mà vẫn mơ ấy, thì tôi chịu trách nhiệm. Phóng sinh, làm dọn dẹp ban thờ sạch sẽ, tụng kinh Địa Tạng 100 ngày mà mơ thì tôi chịu trách nhiệm. Nhưng còn cái này thầy không dám chịu trách nhiệm. Giờ ta hạ cả hai tay xin hàng. Đó, xin hàng. Cho nên câu này chỉ có góp ý như vậy thôi. Đó, các quý vị nên, cả hai câu này chỉ xin góp ý như vậy. Nên kết hợp giữa giáo dục gia đình, giáo dục xã hội và giáo dục về đạo pháp cho các cháu, dần dần mong rằng nó tiêu nghiệp đi thì nó sẽ hồi tâm phản ý, quay trở về với tự tính thanh tịnh của mình, sống với chân tâm thực có của mình, nó sẽ tốt hơn.